Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân. Kính thưa các quý Phật tử, trong buổi pháp thoại thứ ba sáng Chủ nhật hôm nay 20 tháng 12 2014, thầy dành trọn thời gian cho phần vấn đáp Phật pháp theo hướng ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Nhận thấy trong chùa Pháp Vân sinh hoạt giới trẻ rất khởi sắc, nên thầy dành ưu tiên các câu hỏi chủ yếu sáng hôm nay cho giới trẻ. Do đó các Phật tử trẻ có thể hỏi bất kỳ câu hỏi gì liên hệ đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, lý tưởng sống, tương lai, sự nghiệp, hay là những điều ngỡ ngàng mà lúc mới vào chùa chúng ta không biết hỏi ai, rồi dần dà chúng ta vượt qua các ngỡ ngàng đó. Thì cứ hình dung lại những ngày tháng đầu tiên mới đi chùa, những gì chúng ta thắc mắc và cần được giải đáp, thì đây là dịp thầy dành trọn thời gian cho tất cả các Phật tử trẻ. Và bây giờ thì các vị hãy tự tin và mạnh dạn đặt các câu hỏi. Thầy ưu tiên cho các câu hỏi sống, tức là câu hỏi hỏi trực tiếp ấy. Còn trong trường hợp nào mà không có người hỏi trực tiếp ấy, thì mới trả lời các câu hỏi được viết vào giấy. Cho nên các Phật tử trẻ đó nên mạnh dạn, là tuổi trẻ là tuổi năng động và mạnh dạn, cho nên không có gì mà ngại ngùng khi cầm micro nói rõ để cho mọi người cùng nghe, để việc chia sẻ đó được nhiều giá trị tham khảo. Và bây giờ thì kính mời ban tổ chức bắt đầu điều phối cho các bạn trẻ đặt câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Trinh ạ. Phật tử Đình thì con xin có một câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp giúp con ạ. Con thưa thầy, theo lời Đức Phật dạy ạ, thân xác này là vô thường và tâm hướng này là vô ngã. Khi chúng ta chết đi và mà sinh hỏi thì thân tứ đại, đất nước, gió lửa sẽ tan hoại, và bốn yếu tố về tâm là thọ tưởng hình thức cũng không tồn tại. Nhưng Phật nói rằng khi chết không phải là hết, bởi vì chúng ta sẽ còn một nghiệp thức sẽ tồn tại ở dạng gọi là thân trung ấm. Con không hiểu là cái thân trung ấm nó có hình thức tồn tại như thế nào, mượn loại vật chất nào để tồn tại, và Phật dựa vào đâu để xác định được điều đó. Và nếu như với những trường hợp mà hương linh, tức là không tồn tại được cái linh hồn nha, nhưng mà cái thân trung ấm đó cứ chất vào cái mồ mả, hoặc là vào cái tài sản, cái dục vọng mà không đi tái sinh, thì cái thân trung ấm này có được coi là cái linh hồn mà ta hay gọi trong dân gian không ạ?
Thực ra đó, Đức Phật không hề sử dụng khái niệm thân trung ấm trong các kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa. Khái niệm thân trung ấm là của Phật giáo Trung Quốc, mô tả trạng thái trung chuyển từ thời điểm một người vừa tắt hơi thở chết về phương diện sinh học đến thời điểm nhiều nhất là 49 ngày có mặt trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái trong loài động vật. Đức Phật á, trong kinh tạng Pali và đặc biệt là trong luận tạng Abhidhamma của Pali chỉ gọi trạng thái đó là tâm tái tục hay là tâm tái sinh, tức là tâm đó đi đầu thai ở trong cơ thể một con người hay là một loài động vật, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Khi người Trung Quốc gọi cái tâm tái sinh đó là thân trung ấm đó, thì các ngộ nhận về phương diện Phật học đó bắt đầu nó xuất hiện. Vì gọi là thân thì làm cho ta hình dung là nó có một cái cảnh giới sống. Cảnh giới sống tạm thời trung chuyển đó đó là tồn tại ở dưới âm phủ. Như vậy cái khái niệm thân trung ấm đó là của Phật giáo Trung Quốc và ảnh hưởng bởi nền văn hóa và quan niệm sống của người Trung Quốc thôi. Chữ trung ấm á, gọi chính xác phải là trung tâm ấm. Trung ở đây là trung gian hay là trung chuyển. Tâm ở đây đó là một cái tổ hợp, ấm là tổ hợp thôi. Nghĩa tương đương của chữ ấm á, đó là uẩn. Trong khái niệm ngũ uẩn hay là ngũ ấm, thì thay vì đó nói cái tâm thức tồn tại trung gian đó chờ cái dịp để tái sinh, thì người Trung Quốc gọi là thân. Từ đó mà cái sự hiểu lầm về tiến trình tái sanh của Phật giáo bị đánh giá không có được chuẩn xác với những gì mà Đức Phật đã dạy. Trong kinh Na Tiên đó thì có một cái ví dụ rất là ấn tượng, như là một người cầm một nắm thóc trong tay hất lên như thế này. Thì thời điểm mà các hạt thóc được hất ra khỏi lòng bàn tay, nó phải có chỗ để rơi và bám vào. Có thể nó rớt xuống đất, rớt xuống bàn hay rớt chỗ nào đó. Và kinh này kết luận tương tự, trong vũ trụ bao la, nơi mà có nhiều hành tinh, có sự sống của con người, thì khi một người vừa tắt thở chết sẽ không có trường hợp là không có chỗ để tái sanh về. Và đó là quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Do đó là trong 49 ngày vốn do người Trung Quốc dựng nên, thì họ tin rằng đó là cứ 7 ngày một lần hương linh đó sẽ chết một lần nếu chưa được đi tái sinh. Và do vậy mà 7 tuần thất á, người ta phải cúng quải. Thực ra đó thì hiếm có trường hợp hương linh chờ đến ngày 49 mới đi đầu thai. Phần lớn là tái sanh liền trong vài phút đầu sau khi chết thôi. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, sau khi chết về phương diện sinh học, đó gọi là chết lâm sàng. Một số người sau 5 ngày, 10 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày sống trở lại. Vậy cái thời gian sống trở lại đó có thể là vài tháng, vài năm, rồi sau đó mới chết thật sự. Đó là trường hợp rất hy hữu. Trong khoảng vài ngàn trường hợp thì mới có một trường hợp chết đi sống lại. Và về phương diện này đó, y khoa là không giải thích được, chỉ xem đó là một hiện tượng lạ. Còn đạo Phật cho rằng đó là có những trường hợp khi tâm thức nó thoát ra khỏi cơ thể để đi tái sinh, thì cũng có những tình huống là ngay thời điểm chết đó đó cũng có người, một cặp vợ chồng nào đó đang quan hệ giới tính trong thời điểm mà người nữ có thể thụ thai. Nhưng mà rất tiếc đó là cái mẫu số nghiệp của cặp vợ chồng đó và mẫu số nghiệp của cái hương linh mới chết này không có ăn khớp với nhau, cho nên nó dẫn đến tình trạng là bị sảy thai hay là bị phá thai. Thì lúc đó đó người đó phải chết đi một lần nữa để đi đầu thai ở trong một bào thai của người mẹ hay giống cái. Nhưng mà cũng có trường hợp đó người đó lại xuất hiện trên cái cơ thể đã chết rồi. Trường hợp đó là gọi là sống lại. Và trường hợp mà xuất hiện lên trên cái thi thể của mình là rất hiếm, nhưng không phải là không có. Do đó đó là Phật tử đó thì chúng ta nên dựa vào kinh điển Nguyên Thủy về vấn đề chết và tái sinh để chúng ta hiểu rõ được bản chất gọi là vận hành của con người, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Bây giờ chúng ta thử tạm hình dung một cái đường thẳng vô tận mà chúng ta không thể truy nguyên được cái điểm bắt đầu, và vì là một đường thẳng vô tận cho nên nó không có sự kết thúc, thì mỗi một kiếp người trung bình là 70 năm, có người có thể sống thọ nhất là 125 năm trên địa cầu chúng ta, thì quãng thời gian một kiếp người đó được hiểu chỉ là một chấm nhỏ trên một đường thẳng không có bắt đầu và không có kết thúc đó thôi. Và bằng nhận thức này đó thì chúng ta thấy rất rõ là đạo Phật chủ trương đó, con người không phải có mặt lần đầu tiên trong bào thai của người mẹ đâu, và do đó chết chỉ là một cái sự thay đổi hình tướng, còn bản thân của tâm thức đó luôn luôn được bảo tồn năng lượng, không có mất đi. Cho nên là sau khi tắt hơi thở, hệ thống não bộ đã ngưng hoạt động, các phản ứng thần kinh là không còn diễn ra, thì toàn bộ cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tồn tại dưới một dạng thức duy nhất, đó là tâm. Nói theo kinh điển nguyên thủy là tâm tái tục hay là tâm tái sinh. Để hiểu vấn đề này đó thì thầy xin đưa ra cái ví dụ. Bây giờ trong phòng giảng đường này đó có rất nhiều cái đèn tiếp dài 1m2. Để cho đèn tiếp này đó phát quang thì chúng ta phải có những yếu tố bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc và luồng điện. Một trong những yếu tố đó không hội đủ điều dẫn đến một hiện thực, đó là bật công tắc lên, đèn không phát quang. Nhưng khi đèn không phát quang do thiếu một trong các yếu tố đó, không có nghĩa là dòng điện không tồn tại. Do đó sau khi cơ thể này chết thì thân thể đó sẽ trở về với chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, tức là đất, nước, gió, lửa, gió. Còn tâm thức đó thì không bị trở về với những thứ này. Tâm thức không bị tan rã như thế, mà tâm thức tiếp tục đi đầu thai. Thì cái quy trình đầu thai được Đức Phật nói ở trong kinh Tương Ưng hàng trăm lần như thế, diễn ra qua 12 cái mắt xích, bắt đầu từ vô minh, cho đến là vận hành của tâm, tức là tiếp tục đi đào thai và tạo ra một cái tâm thức, tức là tồn tại trong cái phôi thai của một người mẹ hay một giống cái. Thì đó là cái đời sống quá khứ có mặt cho đến cái sống hiện tại này. Thì sau một thời gian đó, nó tạo ra 6 giác quan được gọi là lục nhập, rồi trung bình là 8 cho đến 10 tháng đó, thì cái phôi thai đó sẽ trở thành một con người. Thì nó có được cái sự tiếp xúc giữa các giác quan với thế giới xung quanh. Thì khi tiếp xúc nó dẫn đến các cái phản ứng nhận thức, thích hoặc là không thích, rồi dẫn đến là yêu hoặc là không yêu, rồi cảm nhận và vân vân. Rồi một lối sống sau vài thời gian, vài chục năm thì bắt đầu chết và qua đời, thì tái sanh đó lại diễn ra theo một quy trình tương tự. 12 mắt xích đó là gồm như thế này: vô minh, hành thức là thuộc về quá khứ, thức là một cái trung chuyển giữa quá khứ với hiện tại, rồi lục nhập, xúc thọ ái thủ, đó là quy trình của hiện tại, sanh lão và tử là quy trình trong tương lai, và nó diễn ra một cách tương tự giống như quá khứ với hiện tại này. Cho nên là theo Đức Phật đó thì sau khi chết chẳng có một cái thân trung gian gì hết á, chỉ có một cái tâm đi tái sinh, và tâm tái sinh đó chọn lấy những cái gia đình mà mẫu số nghiệp là tương đương với mẫu số nghiệp của mình. Không có ai đứng ra dàn dựng việc này, sắp xếp việc này. Nhờ đó mà cái việc tái sinh như thế đó diễn ra rất là chuẩn xác. Thì chính vì cái mẫu số nghiệp giữa cái người đi tái sinh và cha mẹ trong tương lai đó là gần giống nhau, cho nên chúng ta mới ra đời chấp nhận lấy cái cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của họ tộc, cộng nghiệp của làng xã, cộng nghiệp của cộng đồng, cộng nghiệp của quốc gia, cộng nghiệp của vùng miền, cộng nghiệp của khu vực và cộng nghiệp của liên minh các quốc gia. Nó có cùng cái mẫu số cộng nghiệp đó hết. Để từ đó về phương diện di truyền chúng ta tiếp nhận ADN của cha mẹ về chiều cao, vóc dáng, màu da, hình thù, chứ không phải là vô cớ hay là tự nhiên mà nó được như thế. Đều có cái quy trình tác động của nhân quả một cách rất là thầm lặng và chắc chắn rõ ràng ở bề sau của vấn đề. Nay đó, trải qua nhiều thế kỷ, mặc dầu không phải do Đức Phật dạy, phong tục cúng bảy tuần thất tại các chùa vẫn có giá trị nhất định cho người chết lẫn người sống. Qua bảy tuần thất, nếu các thầy tại các chùa hướng dẫn cho gia chủ một cách tận tình thì đó là cái thời gian chín mùi để cho các gia chủ chưa phải là Phật tử chánh thức trở thành Phật tử. Và các hương linh đó, hiếm có người nào tồn tại đến ngày thứ 49, phần lớn trong 1-2 ngày là tái sinh hết rồi. Đại đa số đó thì diễn ra trong vòng đó là vài tích tắc thôi, chứ không có nhiều lắm đâu. Cho nên ai đó muốn cúng dường tre tăng hồi hướng công đức cho người thân quá cố của mình thì đừng chờ đến tuần thất thứ 5 theo văn hóa của miền Bắc, đừng chờ đến tuần thất thứ 7 theo văn hóa miền Nam, mà hãy bắt chước Phật giáo Nam truyền, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, là cúng dường trai tăng trong thời gian còn hoàng linh cữu tại nhà hay là một nhà hoàng tập thể nào đó. Vì lúc đó đó, nếu chưa tái sinh, người quá cố có thể cảm nhận được các hành động cúng dường này là dành cho mình và vì mình, cho nên họ khởi lên một cái niềm vui và hạnh phúc về việc đó, thì cái phước báo đó sẽ giúp cho họ sử dụng được ở kiếp sau. Còn chờ đến vài tuần thất sau là quá muộn màng, và cơ hội họ đã được tái sinh rồi là rất cao, cho nên đâu còn cơ hội để mà chứng kiến cái việc làm là có ý nghĩa dành cho họ từ phía người thân đâu. Do đó, sau khi làm lễ tống táng của người thân rồi thì với tư cách là Phật tử, chúng ta hãy an lòng, đừng sợ hãi, lo lắng gì thêm nữa. Nhờ không sợ hãi lo lắng, chúng ta sẽ không gặp lại người thân trong giấc mơ. Gặp trong giấc mơ, tức là gặp trong thế giới không có hiện thực. Và trong kinh Đức Phật nói đó, để vượt qua cái không hiện thực đó, chỉ cần mở mắt tỉnh thức ra thì nội dung giấc mơ được kết thúc. Xin điện thoại nha. Có các bạn trẻ bên đây giơ tay, giờ ưu tiên cho các câu hỏi sống. Các vị hãy giơ tay lên lại để người điều phối có thể chuyển micro đến.
Em ơi, bạn thường sư Thích Ca Mâu Ni, con là Vệ Hiếu Minh. Con muốn hỏi thầy một chút câu hỏi liên quan phần ngày hôm qua thầy. Thầy có nói đến 84.000 pháp môn của Trung Quốc, thì con có đọc kinh của Phổ Hòa Thượng Thích Minh Châu về kinh Bali, thì Phổ Hòa Thượng cũng có sử dụng với cái niệm pháp môn, ví dụ như là pháp môn lông tóc phù hợp, pháp môn mật ngọt, thì thầy có thể cho con
làm bằng tay cho thầy hay thì có thể kinh chưa nào?
Thầy có sử dụng cái khái niệm 84.000 pháp môn của bên Trung Quốc, và Phổ Hòa Thượng Thích Minh Châu có dịch kinh điển Pali ra là cũng có sử dụng cái từ pháp môn như là pháp môn lông tóc phụng lược, pháp môn mật ngọt. Vậy thầy có thể cho con cái sự phân biệt khác nhau giữa hai khái niệm này không? Vâng, xin cảm ơn.
Thực tế đó thì trong kinh tạng Pali lẫn kinh điển Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit không có khái niệm pháp môn. Vì trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu đó, sau khi du học ở Ấn Độ về, dịch kinh tạng Pali ra tiếng Việt đó, thỉnh thoảng ngài có sử dụng một vài thuật ngữ đã quen thuộc tại Việt Nam mà vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, cho nên ngài mới dùng cái từ là pháp môn. Chứ còn ở trong nguyên ngữ của kinh điển Pali thì không có. Con số 84.000 đó xuất hiện trong kinh tạng Pali khá nhiều, nhưng nó là con số biểu tượng cho số nhiều, chỉ cho cái gì đó không tính đếm được. Về sau này thì người Trung Quốc đã vay một cái con số đó và gắn thêm sau đó là chữ pháp môn, để nói rằng đó, để đạt được cái con đường giác ngộ chứng đắc niết bàn á, thì có nhiều cách thức để đi, và con đường nào cũng có thể đi đến kết cục đó. Về phương diện lý thuyết thì đúng, về phương diện thực tiễn, thực tế là không cần thiết. Cho nên á, trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ, ít nhất là có 2 lần Đức Phật là lặp lại quan điểm của Ngài về vai trò không có gì có thể tương đương với bát chánh đạo như sau: ngoài bát chánh đạo ra không có con đường thánh nhân đích thực, ngoài bát chánh đạo ra không có con đường dẫn đến giải thoát đích thực, ngoài bát chánh đạo ra không có tu sĩ đích thực. Thì lời nhận xét này của Đức Phật đã cho thấy rằng nào, để hướng đến con đường giác ngộ giải thoát đó, thì bát chánh đạo là con đường tốt nhất, nếu chúng ta không muốn dùng cái từ là duy nhất. Ekamagga đường đến chùa Pháp Vân có thể đi từ nhiều hướng, nhiều phía, nhưng chỉ có một hướng duy nhất là đi đến chùa nhanh nhất thôi, chứ không thể có đùng một lúc là 2 con đường đi đến nhanh nhất. Thì cũng tương tự, để đạt được sự giải phóng toàn bộ khổ đau, trải nghiệm an vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này, bát chánh đạo là con đường tốt nhất và ưu thế nhất thôi. Người Trung Quốc thì có tinh thần tự lập dân tộc rất cao, tự tôn dân tộc rất cao, tự hào dân tộc rất cao. Cho nên đó, nếu để ý chúng ta sẽ thấy là Trung Quốc muốn biến đất nước mình trở thành là Phật quốc. Và do đó đó, 4 vị Bồ Tát lớn trong truyền thống Đại Thừa, hiểu được cách nào đó là các vị Bồ Tát biểu tượng, không phải là nhân vật lịch sử trong hành tinh của chúng ta, trở thành là 4 vị Bồ Tát có các cái căn cứ tâm linh của các ngài ở tại 4 núi lớn của Trung Quốc: Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn, Vân Vân. Và vì cái nỗi hãnh diện tự hào đó đó mà người Trung Quốc rất hiếm khi đi hành hương tâm linh ở Ấn Độ và Nepal, vì họ có nói rằng là nếu tôi cũng là Phật tích mà. Người Trung Quốc đã tôn vinh lục tổ huệ năng của dòng thiền do Trung Quốc sáng tạo là Phật sống. Cũng giống như người Việt Nam mình gần đây, khoảng 10 năm trở lại đây, có khuynh hướng xem Đức vua Trần Nhân Tông là Phật Hoàng. Thực ra đó, Ngài Trần Nhân Tông không phải là Phật. Thời của Ngài, và nhất là sau khi Ngài qua đời đó, các đồ đệ của Ngài gọi Ngài là Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông. Giác Hoàng là ông vua giác ngộ, còn Phật Hoàng là ông vua là Phật. Hai khái niệm này khác nhau dữ lắm. Nhưng mà cái tinh thần độc lập dân tộc của Việt Nam muốn đề cao và tôn vinh Đức vua Trần Nhân Tông lên làm Phật, gọi là Phật Hoàng. Người Trung Quốc cũng như thế. Về phương diện phương pháp đó, thì người Trung Quốc rất hãnh diện tự hào với dòng thiền Công Án và Thoại Hầu, Thoại Đầu do họ khám phá, hoàn toàn không có trong kinh điển Nguyên Thủy hay là Đại Thừa. Và tương tự, ngoài Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, các tông còn lại như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, vân vân, đều được người Trung Quốc cho rằng đây là con đường tốt nhất để đạt được sự giải phóng khổ đau và chứng đắc Niết Bàn. Dựa vào 10 tông phái của Trung Quốc, người Nhật Bản lập ra 14 tông phái. Phật giáo Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên giống với Việt Nam chỉ có 3 tông phái chính, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Phật giáo của Tây Tạng có 4 trường phái và đều dựa vào mật tông. Như vậy, cho đến thời điểm hiện nay, tại các nước theo Đại Thừa, chúng ta thấy nhiều nhất là 14 tông phái Phật giáo thôi. Lấy đâu mà có đến 1.000, cũng gọi là 84.000 pháp môn. Chuyện đó là không có thật. Cho nên nói tóm lại, dựa vào pháp môn tứ diệu đế mà đơn giản nhất là Bát Chánh Đạo, người Trung Quốc đã lập ra các pháp môn. Theo nghiên cứu của thầy thì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, ba tông phái quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, chỉ dựa vào chánh niệm. Chánh niệm là một yếu tố quan trọng của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một phần tư của tứ diệu đế thôi. Cho nên ba pháp môn quen thuộc nhất chỉ là một phần rất nhỏ của tứ diệu đế, chứ chưa phải đi một cách toàn diện và có hệ thống như chính cách thức mà Đức Phật Thích Ca đã giảng dạy. Cho nên các pháp môn Trung Quốc á, thì tạm gọi đó là các cái pháp môn mang cái tính cách gọi là chuyên biệt. Còn đang khi phương pháp được Đức Phật giảng dạy giống như là điều trị đông y gì đó, nó toàn diện và có hệ thống để tránh những cái tác dụng phụ. Còn cái phương pháp thực tập của Trung Quốc á, là nó dẫn đến nhiều tác dụng phụ. Để cho người ta tin tưởng vào pháp môn thì người Trung Quốc luôn luôn nói rằng là pháp môn này là số 1, kinh điển phục vụ cho pháp môn này cũng là số 1 chứ không có số 2. Mục đích dẫn dụ này để làm cho người ta đặt niềm tin tuyệt đối vào sự hướng dẫn của những người khai sáng ra các pháp môn, vậy thôi. Và không có tổ sư nào của Trung Quốc có được trí tuệ 1/10 như là của Đức Phật. Dùng 1/10 là dùng từ đó là quá rộng đó. Có thể chưa thể bằng được 1/100 của Đức Phật. Thế nên giữa Đức Phật và các vị tổ sư, lời khuyên của thầy là hãy nên chọn Đức Phật, hệ thống hơn, toàn diện hơn, cao cấp hơn, bài bản hơn, và do đó kết quả thiết thực ở hiện tại hơn. Còn các tổ Trung Quốc á, vì sợ là các Phật tử theo không nổi, cho nên mới hạ một đạo Phật quá cao xuống thành quá thấp. Và lúc đó là nó quá đặc đạo và tín ngưỡng nữa là khác. Phải nói tóm lại, không làm gì có 84.000 pháp môn trong các kinh. Và lịch sử phát triển của Phật giáo 2.600 năm, 04 năm vừa qua, không hề có quá 20 pháp môn đã được biết đến. Sau khi Đức Phật qua đời khoảng 300 năm, tại Ấn Độ có 20 trường phái Phật giáo. Và 20 trường phái này đã không tự gọi mình là pháp môn riêng của Trung Quốc. Nếu cộng 20 trường phái Phật giáo tại Ấn Độ, 14 trường phái của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, thì trên thế giới này cho đến thời điểm hiện nay mới có nhiều nhất là 34 trường phái Phật giáo. Mỗi trường phái tạm gọi là một pháp môn đi, thì mới có 34 pháp môn thôi. Lấy đâu mà có 84.000 pháp môn? Do đó con số 84.000 là tượng trưng cho số nhiều. Để nói rằng là trên con đường giao thông tâm linh, đạt được Phật quả đó, người ta có thể đi nhiều cách khác nhau. Có người thích đi máy bay đến nhanh, có người thích đi trực thăng cho nó thoải mái, cho nó có vẻ nó có cảm giác lạ. Có người thích đi xe lửa cao tốc, có người thích đi xe điện ngầm, có người thích đi xe bus, có người thích xe hơi, có người thích xe Honda, có người thích xe đạp, nhưng cũng có người thích đi bộ. Theo thầy đó, Bát Chánh Đạo là đi đến Phật Đạo bằng con đường máy bay. Còn các con đường khác do Trung Quốc lập ra là đi bằng xe hơi, xe bus, thì quý vị chọn con đường nào là tùy thôi. Còn theo thầy nha, thầy chọn con đường máy bay cho nhanh, cho khỏe và có kết quả rất là an lành.
Thì xe tài sai như vậy thì gần như là người ta sẵn xuất hiện những cái trường hợp người ta nói là vong chết ở các ao hồ sông suối rồi vong chết ở đường sau 30 năm rồi vẫn còn ở Nghệ An người Bắc rồi tận ba lần của họ là sai như vậy vẫn không hiểu đó là gì.
Đó là quan niệm trong dân gian thôi. Và rất tiếc là các quan niệm dân gian đó đó đã được các Phật tử đồn thổi, phổ biến và xem như là lời dạy của Đạo Phật. Không làm gì có trường hợp những người chết đuối ở ao, hồ, sông, biển tiếp tục tồn tại và bám víu ở chỗ này để bắt mạng những người khác thế vào chỗ mình để được đi tái sinh. Chuyện đó là không có thật, nhưng mà trong dân gian người ta tin rằng nó có thật. Từ đó dẫn đến các nỗi sợ hãi và cái chết diễn ra cùng thời điểm đó, xin lỗi, ở khác thời điểm và tại địa điểm đó, người ta là gọi là chết có huông, thực tế chỉ là mê tín. Như tối hôm qua thầy đã có giải thích, để ý đến những cái chỗ chết nước á thì phần lớn á là nước chảy xiết, nước rất là hiểm sâu, mà những người mới biết bơi hoặc là sức khỏe kém á dẫn đến tình trạng bị dợp bẻ và không kháng cự lại cái sức xoáy của dòng nước, cho nên là chết chìm. Và phần lớn những cái chết chìm như thế diễn ra vào cái mùa nước nổi. Còn những người mà hoàn toàn không biết bơi gì hết thì bị chết đuối là chuyện bình thường thôi. Còn những người thiện xạ bơi giỏi mà vẫn bị dợp bẻ và chết đuối đó là do vì nước chảy quá xiết mà sức của mình thì không có kháng cự lại được. Do đó đó là cái rủi ro à, do những bất cẩn, do kiệt sức, do ỷ lại, vân vân. Hoàn toàn không có chuyện bắt mạng người thế vào để được đi đầu thai. Tiến trình của sự đầu thai đó được Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ đó gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất, tinh cha. Thứ hai, trứng mẹ. Thứ ba, vợ chồng hay là cặp nam nữ giao phối trong thời điểm người nữ có thể thụ tinh. Thứ tư, trong vũ trụ bao la này vừa có tâm thức của một người qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với mẫu số nghiệp của cha mẹ. Y học hiện đại chỉ nói đến 3 điều: tinh cha, trứng mẹ và thụ thai trong lúc người nữ có thể thụ thai, quan hệ giới tính trong người nữ có thụ thai. Còn yếu tố thứ tư chỉ có Đạo Phật nói thôi. Như vậy về phương diện này đó, chúng ta có thể nói là Đạo Phật đi trước y học hiện đại đến 20 mấy thế kỷ và bổ sung thêm một yếu tố mà cho đến bây giờ thế kỷ 21 y khoa cũng đành bó tay chấm cơm thôi. Không hiểu được là tại sao lại có cái tâm thức ở chỗ nào đó chui vào trong cái bào thai này, mà chui bằng cách nào họ không cảm nhận được. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ. Đứng ở bên ngoài một tòa lâu đài có 7 cái cửa sổ và một cái cửa cái. Các cái cửa sổ và cửa cái này đó được dùng bằng một chất liệu thủy tinh, và mỗi một cái cánh cửa đó đặt cho một cái bào khác nhau. Thắp ánh sáng ở trong căn phòng này bằng đuốc hay là bằng nến thì người quan sát ở bên ngoài sẽ thấy là sẽ có 8 màu được tỏ chiếu ra ở cửa cái và 7 cái cửa sổ. Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ. 8 màu đó chính là 8 cái giác quan của con người: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, thức mặt na và thức alaya. Thức alaya được gọi là thức kho tàng, chính là cái cửa cái. Còn 7 cái cánh cửa sổ còn lại đó là 7 thức giác quan vừa nêu. Trên thực tế đó thì 8 thức này đó là những cái hoạt dụng khác nhau từ một tâm thức của con người thôi, chứ không làm gì có 8 cái thức khác nhau. Cho nên đó, sau khi con người tắt hơi thở mà chết thì tám loại thức đó gộp lại còn có một thôi. Giống như là trong một căn phòng chỉ có một cánh cửa, và bật đèn lên đó, thì ánh sáng dọn ra ngoài thông qua cánh cửa đó. Thế đó là cái ảnh dụ cho thấy là tâm thức đó, đối với người còn sống sẽ tỏ ra các hoạt động giác quan. Đối với mắt đó, thì gọi là thị giác. Đối với lỗ tai thì gọi là thính giác. Đối với mũi, lỗ mũi thì gọi là khứu giác. Đối với lưỡi thì gọi là vị giác. Đối với thân thì gọi là xúc giác. Còn ý thức đó, là hoạt động của bộ não, thần kinh trung ương. Còn thức mặt na đó là ý niệm về cái tôi, về cái chấp cái tôi, chấp cái tôi sở hữu, về thái độ cống cao, tự trọng, tự hào, tự đại, mặc cảm tự ti, mũi lòng, vân vân. Dầu có nhiều sắc độ tâm lý khác nhau, cả tám thức này đều phát sinh từ một thức duy nhất, đó là tâm thức. Cho nên là sau khi qua đời đó, tâm thức đó tiếp tục đi đầu thai, cũng giống như hiện tượng do tác động của khí hậu, đám mây vần vũ trên bầu trời đó trở thành mưa, mưa đó ngấm xuống mặt đất trở thành mặt nước ngầm, dưới tác động của nhiệt thì hơi được bốc lên. Như vậy cái bảo toàn năng lượng vẫn diễn ra, không có thêm không có bớt. Nhưng đứng về mặt hiện tượng á, thì chúng ta thấy là khi có mưa thì mây nó bị tan, mây bị mất, mưa giống như là được tăng ra. Nhưng mà khi nước mưa ngấm xuống lòng đất á, thì nước mưa rơi hết thì lại có mặt nước ngầm và tạo ra cái khí ẩm, tính bảo toàn năng lượng nó sẽ diễn ra. Và tương tự tâm thức của con người cũng như thế, do đó tâm thức sẽ không thể nào tồn tại ngoài cơ thể của con người theo Phật giáo Nguyên Thủy. Chính vì thế mà Phật giáo Nguyên Thủy chủ trương là sau khi chết nhiều nhất là 2-3 giây tâm thức đó có mặt trong một bào thai mới. Còn để dung hòa với Phật giáo Nam truyền thì thầy thường nói rằng là Phật giáo Bắc Tông chủ trương nhiều nhất là 49 ngày, chứ khả năng diễn ra trong tuần thất thứ nhất là đã khó rồi, huống hồ là tuần thất thứ 7. Nói tóm lại, khi còn sống, đôi lúc chúng ta muốn làm cái gì đó, chẳng hạn bắt nạt người khác, hành hung người khác, hay là chém giết người khác mà chưa chắc đã làm được. Huống hồ là sau khi chết, chỉ tồn tại một cái tâm thức duy nhất, không có tay chân, không có cách sử dụng các vật dụng được, thì làm gì mà có thể bắt một người sống khác để đền mạng vào cái chỗ chết của mình. Chuyện đó là không bao giờ xảy ra. Các hương linh nếu chưa được siêu theo đạo Phật Đại Thừa sẽ không nhập vào cơ thể con người được, sẽ không đeo bám con người được, sẽ không phá phách con người được, sẽ không ảnh hưởng gì đến tốt và xấu của những người đang còn sống là bà con quyến thuộc của mình được. Đó là điều mà là Phật tử chúng ta phải tin một cách chắc chắn. Hãy đi hỏi khác.
Kính bạch thượng tọa, con kính xin người giải đáp thắc mắc như sau. Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc thì cái nào có trước? Làm sao để chúng con phân biệt được kinh mình đọc tụng không phải là kinh Phật mà là giả kinh? Hay một mặt là Phật giáo Trung Quốc ạ?
Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học và lịch sử Việt Nam, mà đứng đầu về phi lịch sử đó là giáo sư Lê Bình Thác, thì đạo Phật du nhập vào Việt Nam đó trễ nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Gần đây có rất nhiều cái di chỉ khảo cổ học ở miền Bắc liên hệ đến trung tâm Liêu Lâu và nhiều nơi khác, thì giả thuyết mới được đặt ra là Phật giáo Ấn Độ du nhập trực tiếp vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, tức là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời. Đạo Phật du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Cả hai giả thuyết này đó đều cho thấy là Phật giáo Việt Nam có mặt ở Việt Nam trước Trung Quốc ít nhất là 100 mấy chục năm, cho đến là 250 năm. và so với các nước đại thừa thì Phật giáo Việt Nam là một đạo Phật đại thừa đàn anh. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10 Tây lịch, do vì Trung Quốc xâm lăng và đô hộ Việt Nam, do đó nỗ lực của Trung Quốc là xóa sổ văn hóa Việt Nam, xâm thực văn hóa Việt Nam bằng cách truyền bá áp buộc nền văn hóa của họ trên văn hóa Việt Nam để thay thế văn hóa Việt Nam, nhằm đồng hóa dân tộc Việt Nam với dân tộc của người Trung Quốc. Với cái chủ nghĩa bành trướng suốt 10 thế kỷ đó, các gốc rễ văn hóa Việt Nam bị mất đi rất nhiều, và do vậy một cách rất là khó kháng cự, nền văn hóa Phật ở Việt Nam ảnh hưởng rất nặng nề và tiếp thu rất nhiều từ đạo Phật Trung Quốc. Đến độ những gì Trung Quốc chủ trương, phần lớn Phật giáo Việt Nam đều chấp nhận và không hề đặt vấn đề suốt 20 thế kỷ qua. Làm thế nào để biết rõ các bài kinh của mình đọc là của Trung Quốc mà không phải của Phật giáo? Tại Ấn Độ, cái này đó nó liên hệ đến nghiên cứu văn bản học rất là phức tạp. Thì thầy xin nêu ra một vài cái bài kinh tiêu biểu được Đại Tạng Đại Chính Tăng Tu xuất bản vào năm 1911 cho đến năm 1922 bởi các học giả nổi tiếng nhất của Nhật Bản, mà hiện nay đó cộng đồng Phật giáo thế giới biết tiếng Hán đều sử dụng ấn bản Đại Tạng Kinh quan trọng này, thì có khoảng tối thiểu là 500 bài kinh có xuất xứ từ Trung Quốc. Các kinh đó tạm gọi là kinh do Trung Quốc là tác giả chứ không phải là kinh Phật, nhưng mà đều dàn dựng với nội dung là hoàn toàn kinh Phật. Trong một buổi trả lời ngắn ngủi như thế này thì không thể là liệt hết được các bài kinh như vừa nêu. Những bài kinh tiêu biểu mà chúng ta nên lưu ý đó là kinh Bát Dương, kinh Quan Âm Bạch Y Thần Chú, kinh Nhân Quả Ba Đề, kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan, kinh Báo Trọng Ơn Của Cha Mẹ. Đó là những bài kinh tiêu biểu có xuất xứ từ Trung Quốc và bao gồm luôn cả kinh Dược Sư. Điều quan trọng mà các quý Phật tử cần lưu tâm đó, dầu các bài kinh đó không do Đức Phật nói, nhưng mà nội dung trong các bài kinh này đó có lệ vì nó tổng hợp tư tưởng từ các bài kinh khác vốn do Đức Phật nói. Cho nên đó, khi đọc các bản kinh đại thừa, ngoài nghĩa đen chữ trắng, các quý Phật tử nên lưu tâm đến lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý chứa đựng trong các kinh. Và để giải mã các biểu tượng này đó, chúng ta phải có kiến thức văn hóa và triết học của Ấn Độ để tránh tình trạng áp đặt cái văn hóa và lối suy nghĩ của người Việt Nam trong việc giải thích các biểu tượng của người Ấn Độ hoặc các biểu tượng của Đạo Phật Đại Thừa. Do đó khi đọc đoạn kinh nào mà ta không hiểu thấu đáo thì nên đừng tự suy luận mà hỏi các vị tăng ni có kinh nghiệm sở trường về lĩnh vực này để tránh tình trạng bị lạc dẫn và hiểu sai. Thước đo đơn giản nhất để giúp chúng ta biết đâu là kinh chuẩn, đó là nếu một vấn đề gì mà trong kinh điển Nguyên Thủy Pali có đề cập, trong kinh điển Đệ Thừa cũng có đề cập, thì chúng ta có thể tin tính xác thực của nó là do Đức Phật nói. Điều thứ hai, nếu một đoạn kinh nào, một bài kinh nào mà chỉ có trong truyền thống này nhưng hoàn toàn không có nội dung và tư tưởng tương tự trong truyền thống còn lại, đó là kinh Tạng Pali và Đại Thừa, thì chúng ta được quyền đặt vấn đề. Và để cái đặt vấn đề đó được đúng hay sai, chúng ta cần phải có những nghiên cứu về văn bản học để xác định được cái tính tác giả và niên đại ra đời của nó. Thầy nêu một ví dụ đơn giản, 300 năm sau, nếu chúng ta đọc được những tác phẩm mà không còn cái trang ghi ngày tháng năm xuất bản, mà cũng không có các cái công cụ để nghiên cứu về C14 để xác định niên đại về phương diện vật chất học, vật lý học. Chỉ cần tìm thấy những khái niệm này, chúng ta biết là thời đại ra đời của nó là xã hội chủ nghĩa, và thời điểm sớm nhất của nó là thập niên 30 của thế kỷ 20. Ví dụ chúng ta thấy những từ bức xúc, quyết chiến, quyết thắng, tranh thủ, vân vân. Đó là những cái từ của xã hội chủ nghĩa, mà trong cái thời đại trước xã hội chủ nghĩa là hoàn toàn không có nó. Đó là một trong những dữ liệu về văn bản học để người ta truy nguyên được cái niên đại ra đời của bản kinh. Thì đó là một cái nghiên cứu chuyên sâu, không thích hợp với quần chúng Phật tử phổ thông như thế này. Nói tóm lại, đọc kinh Phật ta không nên tin bằng niềm tin, mà phải dùng trí tuệ để soi sáng. Đó là lý do mà trong bài kinh Kalama, Đức Phật đã nói như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Vì Đức Phật biết rất rõ là về sau này đó, có những thứ Đức Phật không dạy người ta thêm vào, có những thứ Đức Phật dạy nhưng mà ta không nhớ hết, người ta bị quên đi hoặc là bỏ đi. Cho nên phải dùng lý trí để đánh giá kinh. Và những bản kinh đó đã được chọn lựa, đó là những bản kinh tương đối là chuẩn. Ví dụ như cái quyển Kinh Phật cho người tại gia mà ngày hôm qua thầy gửi tặng đến các quý Phật tử đó, thì trong đó đó có thể nói là 58 bài kinh là thuộc kinh điển nguyên thủy, chỉ có 5 bài kinh là thuộc kinh điển đại thừa phổ thông đang được lưu bố phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Mục đích giới thiệu đến 58 bài kinh nguyên thủy đối với Phật tử đại thừa tại Việt Nam là để giúp cho Phật tử Việt Nam đó hiểu được đạo Phật gốc. Vì không có đạo Phật gốc đó, chúng ta không có đạo Phật đại thừa đâu. Và đạo Phật gốc thì chuẩn hơn, vì sát thực với lời dạy Phật dạy hơn, gần gũi với lời Phật dạy hơn. Và những lời dạy gốc đó quý vị cứ đọc vào sẽ thấy là Đức Phật không dạy những điều mông lung, mộng tưởng, mà trên thực tế Ngài dạy rất là thiết thực với đời thường của chúng ta. Và đọc đến đâu chúng ta có thể dễ dàng hiểu thấu đáo đến đó, mà không cần phải tra khảo vào các bộ từ điển Phật học chuyên ngành, quá khó. Cho nên trở về với đạo Phật gốc và thực tập những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật gốc chuẩn hơn nhiều lắm và có giá trị hơn nhiều lắm. Xin điều hỏi khác.
Hiện nay con đi đến đâu thì cũng thấy tiền tông, tịnh độ tông, mật tông là ba pháp tu phổ biến nhất. Con kính xin thầy cho con lời khuyên là nên lựa chọn tu tập theo cách nào và lý do tại sao là nên chọn như vậy.
Thiền tông là một sản phẩm trí tuệ do Trung Quốc sáng tạo để giúp cho cộng đồng Phật giáo theo đại thừa tại các nước đại thừa chấp nhận được thiền tông đó. Thì người Trung Quốc đã dựng ra cái câu chuyện không có lịch sử, đó là Niêm Hoa Vi Tiếu. Câu chuyện này đó đã được các chùa dưới sự lãnh đạo của thiền sư Thanh Từ dựng thành một cái tượng chính ở trong chánh điện. Đó là tay phải của Đức Phật cầm một hoa sen giơ lên. Câu chuyện nó diễn ra như thế này là trong một buổi đại pháp hội Linh Sơn ở núi Linh Thú, Đức Phật đã không nói một lời nào như thường lệ. Đệ tử của Ngài đều ngơ ngác. Riêng chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười. Từ đó, tâm của Đức Phật Bổn Sư ấn chứng cho tâm của đệ tử Ca Diếp, tâm truyền tâm. Và bài kệ đó được diễn ra là: chánh pháp giảng tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, từ nay phó chúc cho Ngài Ca Diếp. Và theo cái câu chuyện không có lịch sử này đó, người Trung Quốc muốn nói rằng đó, thiền tông được họ chủ trương có nguồn gốc từ Phật Thích Ca, và tổ thứ hai chính là Ngài Ca Diếp. Qua đến Trung Quốc á, tổ Bồ Đề Đạt Ma được xem là tổ thứ 28, nhưng là tổ đầu tiên của Trung Quốc. Và đến ngài Huệ Năng á, là tổ thứ 6 của dòng thiền Thiền Tông. Và phương pháp thiền này đó là lấy thoại đầu làm nền tảng. Thoại đầu nào trở nên quá nổi tiếng thì trở thành một công án. Công án là một thoại đầu có điện tích. Thoại đầu theo nghĩa đen đó có nghĩa là câu nói nguyên ngữ khi chưa bị ý thức dị nguyên của con người tác động vào, thì câu nói đó nó không dẫn đến các phản ứng vọng tưởng của con người, tạo ra ba cái phản ứng: hoặc là tham ái đối với cái gì mình thích, hoặc là sân hận đối với cái gì mình không ưa, hoặc là vô minh đối với những cái gì là trung tính. Trên thực tế đó thì câu chuyện Điêm Hoa Vi Tiếu là không có thật. Chúng ta nên nhớ đó, những năm cuối đời của Đức Phật, ngài ở chính yếu là chùa Kỳ Viên, ở chùa Xá Vệ, ngài không ở núi Linh Thú. Núi Linh Thú Đức Phật chỉ ở chưa đầy 6 tháng sau khi giác ngộ. Khi tiếp nhận cái chùa Trúc Lâm, tầng Bà Sa La hiến cúng, thì Đức Phật đã không còn ở trên núi Linh Thú nữa. Chùa Trúc Lâm cách núi Linh Thú chưa đầy 3 cây số. Cho nên những cái câu chuyện truyền y bát cho ngài Ca Diếp ở núi Linh Thú là không chuẩn về phương diện lịch sử. Thì đó là cách mà người Trung Quốc đã sáng tạo ra cái dòng thiền và truyền bá nó như là có gốc rễ từ Ấn Độ. Tương tự, Mật Tông vào thời Đức Phật là hoàn toàn không có. Trong kinh điển Vệ Đà vào thời điểm Đức Phật chỉ có 3 bộ. Một trong 3 bộ này là một tuyển tập trên 5.000 các câu thần chú liên hệ đến tên của các vị thần mà Ấn Độ giáo là tôn giáo có số lượng thần linh nhiều nhất trên hành tinh, không dưới 300.000 vị. Và người theo Ấn Độ giáo tin rằng là chỉ cần niệm danh hiệu của các vị thần trong tổng số của các vị thần đó thì mọi phước báo và sự mầu nhiệm sẽ đến với chúng ta. 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các nhà sư Ấn Độ vay mượn các thần chú của Bà La Môn giáo để dụ và hướng dẫn những người mê tín này đó đi vào đạo Phật. Về triết lý cao siêu đạo Phật là số 1 rồi, nhưng mà về cái tín ngưỡng bình dân đó, đạo Phật vẫn có, thần chú đạo Phật vẫn có. Và những người đó khi vào trong đạo Phật rồi đó, bắt đầu được học tứ diệu đế, bát chánh đạo, cho nên sẽ không còn bị lệ thuộc vào thần chú nữa. Cho nên thần chú là một cửa ngõ để dẫn dắt người mê tín vào trong đạo Phật. Khi vào đến Trung Quốc thì thần chú á, trở thành là Mật Tông. Vào đến Tây Tạng đó, thì Mật Tông Trung Quốc, Mật Tông của Tây Tạng trở thành 4 trường phái rất là tên tuổi. Trong mấy chục năm truyền đạo, từ năm 1959 tại Ấn Độ cho đến toàn thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma vốn được xem là vua thần chú, vua của Mật Tông Tây Tạng, ngài hiếm khi nào nói đến thần chú. Trên 100 tác phẩm được Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng và xuất bản bằng tiếng Anh, được dịch ra vài chục ngôn ngữ trên thế giới, chỉ đề cập đến tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, con đường giác ngộ, phát bồ đề tâm, hay là Phật giáo với môi trường, Phật giáo với khoa học, đạo đức học Phật giáo, xã hội Phật giáo. Ngài hầu như là không đề cập đến Mật Tông. Chúng ta cứ đặt ra một câu hỏi là vua Mật Tông mà chỉ dạy một đạo Phật nguyên thủy và dạy đạo Phật đại thừa, tức là triết học tánh không, mà tại sao không dạy Mật Tông? Thì chúng ta hiểu được vì trí tuệ của ngài thấy rất rõ Mật Tông là ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo chứ không phải của đạo Phật. Tịnh Độ Tông là đáp ứng cho giới bình dân, chân lắm tay bùn, nỗi khổ niềm đau nó quá nhiều trong đời sống thường nhật. Cho nên á, cái phương pháp đơn giản niệm Phật để tâm được an định, niệm Phật để tâm được bình an và hứa hẹn rằng là chết á, được giảng sanh Tây Phương, thì ai mà không mừng, ai mà không vui. Nhờ đó mà họ dễ dàng đến với đạo Phật. Do đó theo thầy, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông do Trung Quốc sáng lập chứ không phải do Phật Thích Ca dạy nhé, vẫn có giá trị nhất định, đó là dẫn dụ người khác vào trong đạo Phật. Nếu Thiền Tông đáp ứng cho giới trí thức tại Trung Quốc thì Tịnh Độ Tông và Mật Tông đáp ứng cho giới bình dân, giới thương gia đến với đạo Phật. Phần lớn giới thương gia đó rất là mê tín, vì không có thời gian đến chùa để học kinh Phật, hiểu được trí tuệ Phật. Còn giới bình dân á, mê tín là đã đành rồi, vì họ không có học nhiều. Người ít học á, thì dễ mê tín. Đó là lý do mà chúng ta thấy là tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, đi tới đâu chúng ta cũng chỉ thấy có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Chúng tôi kính đề nghị thay vì đi theo ba tông phái này, chúng ta hãy đi theo Phật Tông, tức là tông chỉ của Đức Phật. Mà tông chỉ của Đức Phật còn gọi là Phật Tông, đó chính là Tứ Diệu Đế thôi. Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông như thầy nói chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm, mà chánh niệm là 1/8 của Bát Chánh Đạo, bây giờ là 1/4 của Tứ Diệu Đế. Niệm thần chú để chúng ta đạt được chánh niệm, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hay bất kỳ một danh hiệu Đức Phật nào khác cũng để đạt được chánh niệm, lấy công án vào tờ đầu cũng để đạt được chánh niệm thôi, không có khác. Cho nên đó, người Trung Quốc có cường điệu đi nữa chúng ta cũng nên tin, người ta nói là niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, gọi là thiền công án thành Phật, trên được tới thì không. Nếu chủ trương đó là đúng đó thì hiện nay sau gần 20 thế kỷ đạo Phật du nhập vào Trung Quốc thì có lẽ Trung Quốc là nơi sản xuất ra vô số các đức Phật, bởi vì biết bao nhiêu người kiến tánh thành Phật, kiến tánh để khởi tu chứ không thể kiến tánh là thành Phật. Người Trung Quốc á, có biết bao nhiêu người đã kiến tánh nhưng mà có người nào thành Phật đâu. Trong mỗi một hiện kiếp chỉ có một đức Phật duy nhất ra đời. Một hiện kiếp á, được hiểu trung bình á, là khoảng 10 tỷ năm. Từ thời điểm này cho đến Đức Phật Di Lặc ra đời đó, trung bình là còn khoảng 5 cho đến 8 tỷ năm nữa. Không ít đâu, dài lắm. Chúng ta phải tái sanh không biết bao nhiêu lần mới gặp được Đức Phật Di Lặc. Đến năm 2014 này đó, địa cầu chúng ta đã trải qua 5 tỷ 4 năm. Cho đến lúc mà nó trở thành mặt trăng, tức là không còn oxy, tức là không còn sự sống của con người, các loài động vật và các loài thực vật ở trên nó đó, ít nhất là còn vài tỷ năm nữa. Các dấu hiệu về hâm nóng toàn cầu ngày nay trên địa cầu chúng ta là do vì con người khai thác lòng tham một cách tuyệt đối, dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, tạo ra hiệu ứng nhà kính. Do đó là người tu học Phật đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ là con đường truyền thống được Đức Phật giảng dạy có thể là rất khó, nhưng điều đó không có nghĩa là không làm được. Cái đó là triết lý, nhưng không có nghĩa là khó hiểu. Tứ Diệu Đế như ngày hôm qua chúng tôi đã chia sẻ gồm có 4 bước. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu vì hèn nhát, không phất lờ vì liều mạng, không cường điệu quá vì điều đó hành hạ bản thân. Bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân ở hiện tại này để giải quyết nó, hoặc là do tham lam, hoặc do giận dữ, hoặc do si mê, hoặc do cố chấp, hoặc do các bà con dây mơ rễ má của nó. Bước thứ ba, thừa nhận và tin rằng là hạnh phúc chúng ta có thể đạt được ở kiếp sống này, để không có chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Và bước thứ tư là thực tập Bát Chánh Đạo để đạt được hạnh phúc. Những người chống phá đạo Phật á, người ta bỏ ba vế sau, chỉ giữ lại cái vế đầu là khổ đau thôi. Cho nên ta mới nói là đạo Phật là đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống, dẫn đến một thế giới chán chường tuyệt vọng. Đó là phỉ báng đạo Phật. Cái phương pháp Tứ Diệu Đế nó giống như quy trình điều trị y khoa của hiện đại vậy. Khi chúng ta đến một bác sĩ để khám bệnh tại một bệnh viện hay là phòng mạch tư nhân, điều đầu tiên bác sĩ yêu cầu chúng ta mô tả triệu chứng là những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang đối diện, nó giống như là khổ đế. Điều thứ hai là bác sĩ truy tìm nguyên nhân, ông ấy khám, mà nếu chưa chắc thì ông ấy phải yêu cầu chúng ta nào là chụp X-quang, hay là cộng hưởng từ, hay là nội soi, hay là siêu âm, Rồi từ đó đó ông ta mới đề nghị là mổ xẻ, uống thuốc điều trị, vân vân. Thì đó nó giống như là tập đế, nó là nguyên nhân khổ đau. Và khi đến bác sĩ thì bác sĩ trao chúng ta một niềm hy vọng là bệnh của mình có thể được lành mạnh, có thể tái phục hồi. Và để làm được điều đó thì bác sĩ khuyên chúng ta nè, phải uống thuốc, phải kiên cường trong ăn uống, phải tập luyện, phải là lạc quan tin tưởng về tinh thần. Bốn yếu tố này sẽ giúp cho sự phục hồi bệnh được gây nhanh chóng. Thì cái đó nó tương đương giống như là bác chánh đạo vậy. Nghĩa là y khoa ngày nay có mô hình trị liệu y hệt như là tứ diệu đế của Đức Phật Thích Ca. Cho nên theo thầy, muốn giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau, hãy chịu khó phân tích nguyên nhân theo công thức của tứ diệu đế. Đừng có gọi là trốn trại trách nhiệm, hãy đối diện với nó, vượt qua nó. Và đây là con đường duy nhất thôi. Cho nên đó, giữa các pháp môn được Trung Quốc khởi xướng và truyền bá, dầu có những giá trị nhất định nhưng không thể thay thế được Phật môn hay là Phật tông Phật hay là tứ diệu đế của Đức Phật. Nó chỉ hỗ trợ bổ sung thôi, chứ không thể nào hơn được những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nếu đặt lên một bàn cân giữa Phật và các vị sư của Trung Quốc, lời khuyên của thầy là hãy chọn Đức Phật, ăn chắc mặc bền. Đó là từ mà thầy thường sử dụng, tức là nó trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn.
Con là Phật tử Nguyễn Thế Quân, nghe con bảo hỏi thầy là từ lúc con được nghe thầy giảng pháp thì con cảm giác có nhiều bài để tiếp tục. Từ trước đến giờ của con, bởi vì con đi theo thiền tông thì không theo thiền hành giờ, thì con cũng làm theo đồng ý thức hồn thiền và hàng hồn với mắc tối. Thì bây giờ được nghe thầy nói về tông thì con cảm giác như là những cái mà con đã tu tập thì bị tắt bỏ. Và bây giờ thì nếu con hướng theo một hướng mới về phương pháp Phật tông thì cảm giác của con là có cái định hướng nào cụ thể để mình đi theo. Do đó thì con mong thầy nói rõ hơn cho con về cái phương pháp tu tập Phật tông. Cảm ơn.
Trước nhất thầy thể hiện cái sự thông cảm sâu sắc đối với những cái cú sốc và mâu thuẫn nội tại khi nghe thầy chia sẻ về cái khuynh hướng trở về đạo Phật gốc, đó là tứ diệu đế. Điều thứ hai đó là thầy muốn xác định rất rõ là thầy không hề bài bác các tông phái và pháp môn do Trung Quốc khởi xướng. Chứ bây giờ thầy bài bác, thầy chỉ nói rằng là các tông phái đó có giá trị tương đương với chánh niệm trong bát chánh đạo, tức là 1/8 của bát chánh đạo thôi. Nếu mà mình muốn tu tập một cách trọn vẹn hơn, thay vì chỉ tập trung vào chánh niệm qua con đường công án và thọ đầu, qua việc niệm Phật A Di Đà, qua trì chú, thì chúng ta hãy đồng thời tu 7 yếu tố còn lại, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn và chánh định. Đó là điều mà thầy muốn gửi gắm đến các quý Phật tử. Xuất thân từ trường phái Đại Thừa, thầy được đào luyện từ trường phái Đại Thừa. Và khi còn học trung cấp Phật học, thầy là một trong những người xuất sắc nhất của trường trung cấp. Khi học cử nhân Phật học, thầy là thủ khoa. Khi sang Ấn Độ học thạc sĩ, thầy cũng là thủ khoa và được đào luyện từ trường phái Phật giáo Đại Thừa. Khi gặp lại các bậc thầy cũ của mình, như mới đây kỷ niệm ngày 25 năm thành lập trường trung cấp Phật học, Hòa Thượng Thích Từ Thông năm nay là 87 tuổi, là hiệu trưởng của trường. Nhiều hòa thượng khác dưới Hòa Thượng Thích Từ Thông thỉnh thoảng khi gặp thầy đó đều nhắc nhở thầy rằng là tại sao trong mấy năm từ năm 2002 kể từ khi về Việt Nam từ Ấn Độ, thầy không giảng dạy kinh điển Đại Thừa là chính, mà phần lớn là giảng dạy các kinh điển nguyên thủy. Thì câu trả lời của thầy đối với các bậc thầy của thầy là: bạch Chư Tôn Đức, vì con đang chủ trương một đạo Phật nhân bản và hướng dẫn các Phật tử trên con đường nhân bản để có được các giá trị nhân văn. Vì theo con đó, các Phật tử không thể nào tu giác ngộ giải thoát như người xuất gia được, do điều kiện gia đình, do điều kiện tình yêu, do điều kiện kinh tế và do nhiều cái sức ép khác. Và cái thời gian, không gian để cho họ tu tập đó, nó cũng không thuận lợi như là người xuất gia. Cho nên đó là hướng đi của con, chứ không phải là con từ chối không giảng dạy các kinh điển đại thừa. Trong các vị giảng sư từ tuổi 60 trở xuống tại Việt Nam và tại hải ngoại, thì có thể nói thầy là người giảng dạy kinh điển nhiều nhất. Quý vị không tin thì có thể vào trang web chùa giác ngộ.com. Các kinh đại thừa cũng có, các kinh nguyên thủy cũng có, các bản luận của các bậc Phật và tổ sư cũng có, và các chuyên đề ứng dụng Phật giáo cũng có, chứ không phải là không giảng. Tại vì có nhiều vị không lên tham khảo trên trang web của thầy, cho nên chưa nắm hết các thông tin vậy thôi. Nhưng đối với các Phật tử tại gia, thầy vẫn khuyên là nên trở về Đức Phật gốc và tu đạo Phật gốc, để chúng ta tu một cách trọn vẹn và toàn diện hơn thôi. Khi nói từ hôm qua đến giờ đó, thì các Phật tử có thể bị sốc, nhưng thầy không hề khích lệ là các quý vị bỏ cái pháp môn của mình, từ chối những vị thầy mà mình đã hướng dẫn, đã được hướng dẫn. Ta vẫn tiếp tục đến các chùa sinh hoạt tu học, ta vẫn nương vào các bậc thầy bổn sư đã truyền trao giới pháp cho chúng ta. Nhưng ngoài những cái bài kinh mà chúng ta được đọc tại chùa, nên đọc thêm các bài kinh khác. Vài pháp môn mà mình đang đi theo, ta nên mở rộng tầm nhìn bằng cách nghiên cứu các pháp môn khác, và nhất là nghiên cứu Đức Phật gốc, lời dạy gốc của Đức Phật. Ngày xưa đó, để đọc được các bài kinh rất khó. Chúng ta phải có kiến thức Pali, Sanskrit, có phải kiến thức được tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Tạng. Ngày nay kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa đã được dịch ra tiếng Việt và ấn bản dưới ba loại hình ấn bản khác nhau. Ấn bản một là sách, tốn rất nhiều tiền để mua, nhưng không phải có tiền là có thể mua được, vì mỗi ấn bản có số lượng nhất định và hiếm tái bản. Ấn bản thứ hai là ấn bản Internet dưới dạng HTML hoặc là PDF hoặc là các loại tương tự trên các trang web như là Đạo Phật Ngày Nay.com của Chùa Giác Ngộ, Thư viện Hoa Sen.org, Quảng Đức.com và nhiều trang khác ở hải ngoại. Không tốn một đồng xu nào, chỉ cần có iPad, iPhone, smartphone truy cập vào các trang web đó, chúng ta sẽ có các kinh Phật được dịch ra tiếng Việt gần như là trên 50% trong Đại Tạng rồi. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nơi mà thầy đang làm phó viện trưởng và tổng thư ký, là nơi xuất bản các kinh điển bằng tiếng Việt này dưới hình thức là sách. Ấn bản thứ ba là ấn bản âm thanh. Chùa Giác Ngộ vào năm 2004 là nơi đầu tiên bắt tay vào ấn bản đặc biệt này. Theo thầy suy luận, 50 năm nữa các ấn bản sách sẽ bị quên dần, bị thay thế dần bằng ấn bản Internet, tức là e-book. Và đến một giai đoạn nào nữa thì e-book sẽ được thay thế bằng audiobook, tức là loại sách nói, vì sách nói rất tiện dụng. Khi mà trình độ khoa học kỹ thuật và kỹ thuật số được phổ cập ở các vùng thôn quê trên toàn hành tinh, thì lúc đó ấn bản audiobook, tức là sách nói, sẽ trở nên là phổ biến nhất. Nắm được cái xu thế phát triển của thời đại, cho nên thầy đã có chủ trương âm thanh hóa kinh điển Phật giáo. Ngày nay đó, thì tại chùa Giác Ngộ đã có được ấn bản toàn bộ kinh điển Pali do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch ra tiếng Việt. 4 bộ kinh điển A Hàm đã dịch ra tiếng Việt do nhiều hòa thượng khác nhau, trong đó có Hòa thượng Thanh Từ và Hòa thượng Thiện Siêu, Hòa thượng Tệ Sĩ. Các kinh điển đại thừa phổ thông và quen thuộc bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Bản Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, vân vân, đã được âm thanh hóa. Chùa Giác Ngộ đang tiếp tục thực hiện âm thanh hóa các bản kinh còn lại. Như vậy là trong thời hiện đại này đó, thay vì chúng ta chỉ đọc một hai bài kinh theo cách đại dạy đạo của Phật giáo Trung Quốc vốn rất giới hạn, thì chúng ta hãy tạo cơ hội cho mình hoặc đọc kinh dưới dạng internet, hoặc đọc kinh dưới dạng sách in, hoặc hoặc nghe kinh dưới dạng sách nói, hoàn toàn miễn phí, không khó khăn gì hết. Trước khi kết thúc cái câu hỏi này thì thầy xin nói thêm, nếu chúng ta tiếp tục chỉ đọc trong một đề tu của mình nhiều nhất là 3 bài kinh pháp môn thì hậu quả mà các Phật tử phải hứng lấy đó là mù chữ Phật pháp tập thể. Nên nhớ điều đó, mù chữ Phật pháp tập thể. Chúng ta thử hình dung, nếu trong một kiếp người chúng ta chỉ ăn có 3 món thực phẩm, dầu là cao lương mỹ vị, được các cái đầu bếp giỏi nhất trên hành tinh nấu phù hợp với khẩu vị chúng ta, thì thầy không tin rằng người đó có thể ăn qua năm thứ 7. Không thể qua được. Và về phương diện y học, trong một kiếp người mà chỉ ăn có 3 loại thực phẩm thôi thì thực phẩm đó sẽ dư trong cơ thể, dẫn đến những chứng bệnh, và đồng thời nó thiếu những thứ thực phẩm còn lại cũng dẫn tới bệnh. Tâm linh của con người, bộ não của con người, cơ thể của con người, sự sống của con người cần nhiều loại thực phẩm tinh thần khác nhau. Thấy rõ điều đó cho nên Đức Phật đã nhập công thuyết giảng 30.000 bài kinh cho chúng ta. Nếu 1-3 bài kinh mà có thể giải quyết được vấn nạn khổ đau của bá bệnh chúng sinh thì Đức Phật giải nhiều bài kinh gì cho mệt. Ngài chỉ cần nói 1-2 bài kinh là đủ rồi. Và trong các nghi thức đọc tụng tại các chùa Bắc Tông, ở cái phần quy y thứ hai đó là tự quy pháp, thì chúng ta phát nguyện là thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn. Chứ đâu có dạy chúng ta là thâm nhập nhất kinh hay là thâm nhập tam kinh như là Tịnh Tông đã dạy, như Thiền Tông đã dạy, như Mật Tông đã dạy đâu. Cho nên một mặt chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái truyền thống mà mình đã đi, đã theo dưới sự hướng dẫn của các vị thầy tâm linh của mình, chúng ta tạo cơ hội cho mình thâm nhập được kinh tạng. Đó là phước báo lớn nhất mà trong thời hiện đại này chúng ta không tốn tiền mà vẫn có thể đạt được nó.